Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 179 ngày 16 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Khôi ở huyện Tây Sơn, bà Phạm Thị Nguyệt Minh ở huyện Phù Cát và ông Trần Hồng Thanh ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Văn Khôi ở huyện Tây Sơn hỏi: khi doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại lao động vô dư được hưởng chế độ chính sách gì? Vấn đề của ông chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 3 Nghị định 97 ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ có quy định về chính sách đối với người lao động được tuyển dụng trước ngày 21 tháng 4 năm 1998, bị vô dư khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện sắp xếp lại cụ thể. Người lao động vô dư có tuổi thấp hơn từ đủ 1 tuổi đến đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ. Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm, đủ 12 tháng không tính tháng lẻ, nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu. Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động vô dư có tuổi thấp hơn dưới 1 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ. Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi, hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động vô dư đủ tuổi hưu theo quy định nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí. Tổng số tiền nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu bằng tổng mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất thuộc trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động của tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu. Trường hợp không đủ điều kiện thỏa mãn các quy định trên thì người lao động thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm. Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,05 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại.
Bà Phạm Thị Nguyệt Minh ở huyện Phù Cát hỏi, trẻ dưới 14 tuổi có thể đăng ký học nghề tại doanh nghiệp không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 61 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động sau đây. Học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, làm việc người sử dụng lao động tuyển người vào để đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc, thời gian học nghề theo chương trình đào tạo của từng trình độ theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp. Tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, làm việc người sử dụng lao động tuyển người vào để hướng dẫn thực hành công việc tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc. Thời hạn tập nghề không quá 3 tháng. Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề tập nghề để làm việc cho mình thì không phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp không được thu học phí, phải ký hợp đồng đào tạo theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp. Người học nghề, người tập nghề phải đủ 14 tuổi trở lên và phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu học nghề, tập nghề. Người học nghề, người tập nghề thuộc danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành phải từ đủ 18 tuổi trở lên trừ lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, người tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động, thì người được sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của bộ luật này. Như vậy, người học nghề, người tập nghề phải đủ 14 tuổi trở lên và phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu học nghề, tập nghề. Do đó, trẻ dưới 14 tuổi không thể đăng ký học nghề tại doanh nghiệp theo quy định trên.
Ông Trần Hồng Thanh ở huyện Tuy Phước hỏi, việc bồi thường về đất ở khi nhà nước thu hồi được thực hiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau. Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng sau đây. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần, cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này mà chưa được cấp. Điều 79 Luật Đất đai 2013 quy định về bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở như sau. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện bồi thường quy định tại Điều 75 của luật này khi nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau. Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn, nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở. Trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất hoặc nhà ở thì nhà nước bồi thường bằng tiền. Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn, nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở. Hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở. Nếu không có chỗ ở nào khác thì được nhà nước bán cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của luật này thì được bồi thường về đất. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được thực hiện theo quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 179 ngày 16 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chiến lược phát triển ngành xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Mục tiêu chung đến năm 2030, đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống thể chế, công cụ quản lý, bảo đảm tính đầy đủ, đồng bộ, thống nhất hiện đại, hội nhập, tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho các chủ thể tham gia các hoạt động đầu tư xây dựng, thực thi pháp luật hiệu lực hiệu quả trong các lĩnh vực của ngành xây dựng. Nâng cao năng lực ngành xây dựng để đảm nhận được toàn bộ các khâu quản lý, thiết kế, mua sắm, thi công các công trình xây dựng hiện đại phức tạp, quy mô lớn và từng bước cạnh tranh mở rộng thị trường hoạt động ra nước ngoài. Phát triển mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên khoáng sản thân thiện với môi trường, có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu trong nước, tăng cường xuất khẩu vật liệu xây dựng cao cấp, phát triển các vật liệu xây dựng mới, ứng dụng công nghệ trong quản lý đầu tư xây dựng, thiết kế, thi công, quản lý chất lượng công trình. Đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hóa và kinh tế đô thị, xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị hài hòa, phù hợp với tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương, phát triển mạnh các đô thị vệ tinh của một số đô thị lớn, nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cơ bản hoàn thành hệ thống thể chế, cơ chế chính sách, công cụ quản lý, xây dựng mô hình chính quyền đô thị, gắn với quản trị đô thị hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước nâng cao chất lượng phát triển đô thị cả về kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng, kiến trúc, nhà ở, chất lượng sống của người dân. Đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng nền kiến trúc hiện đại, bền vững, giàu bản sắc, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển văn hóa, phát triển đô thị có tầm nhìn dài hạn, hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung, từng bước kết nối với mạng đô thị thông minh trong khu vực và thế giới, xây dựng các đô thị carbon thấp, giảm phát thải khí nhà kính, đô thị theo hướng đô thị xanh có bản sắc, có tính tiên phong và dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo trở thành động lực của phát triển. Cùng với đó là góp phần hoàn thành cơ bản xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của các đô thị trung tâm cả nước và các vùng đồng bộ hiện đại đủ năng lực phục vụ, tăng cường năng lực hệ thống hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, từng bước phát triển không gian ngầm tại các đô thị lớn, tăng tính kết nối giữa các đô thị trong nước và khu vực, gắn kết phát triển đô thị và nông thôn. xây dựng cơ chế minh bạch đánh giá giá trị bất động sản theo cơ chế thị trường, giải quyết cơ bản yêu cầu về nhà ở cho dân cư đô thị, mở rộng các loại hình nhà ở có chính sách hỗ trợ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Đến năm 2045, ngành xây dựng bảo đảm đủ sức thiết kế thi công các công trình xây dựng hiện đại phức tạp trong các lĩnh vực với mọi quy mô và có khả năng cạnh tranh mở rộng thị trường hoạt động ra nước ngoài. Phát triển ngành vật liệu xây dựng đạt trình độ là ngành công nghiệp hiện đại, tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á. Hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ thống nhất cân đối giữa các vùng miền có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, kiến trúc tiêu biểu, giàu bản sắc xanh hiện đại thông minh. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị phát triển đồng bộ, đáp ứng nhu cầu và tốc độ phát triển đô thị. Phát triển nhà ở đáp ứng đủ theo nhu cầu về xây mới và cải tạo nhà ở của người dân, thị trường bất động sản phát triển bền vững, lành mạnh, minh bạch. Trong đó, lĩnh vực quy hoạch xây dựng kiến trúc được đổi mới toàn diện về phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch theo hướng quy hoạch xây dựng phải có cách tiếp cận đa ngành, bao trùm tầm nhìn dài hạn toàn diện, có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững. Bảo đảm tính tầng bậc liên tục, thống nhất, đầy đủ, tích hợp của hệ thống quy hoạch, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch nông thôn, phân định rõ các vùng trong nội dung quy hoạch đô thị và áp dụng các công cụ kiểm soát phát triển theo quy hoạch và kế hoạch, gắn quy hoạch đô thị với nguồn lực thực hiện. Tổ chức quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, vùng đô thị, nhất là quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu công cộng, quy hoạch quản lý sử dụng không gian nối, không gian ngầm và hệ thống công trình ngầm đô thị phù hợp với các chiến lược quy hoạch kế hoạch bảo đảm quốc phòng an ninh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.